giảng về cái quan niệm của A-la-hán. A-la-hán là quan niệm rất là quan trọng. Lần đầu tiên mà chúng ta có thể có cơ hội gặp với nhau để mà giảng tường tận những cái quan niệm về cái A-la-hán. Đó là cái sở trường của Phật giáo. Phật giáo, tu theo Phật giáo mới đắc được tới cái trình độ trí huệ của A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả. Mấy tuần vừa rồi đang giảng về cái quả trước, bây giờ đang giảng cái tứ quả. Thì ba cái quả đầu tiên A-la-hán được gọi là xuất thế, tại vì họ bắt đầu tránh được những cái mê hoặc của người thế gian. Cái này là nói tóm tắt lại mấy cái tuần vừa rồi, sơ là nói về sơ quả A-la-hán, mấy cái vị A-la-hán là mấy cái vị có trí huệ xuất thế, tại vì họ tránh được cái sự mê hoặc mà người phàm phu như chúng ta bị. Thì những cái phương pháp, pháp môn khác, tu hành khác, tôn giáo khác chỉ đắc tới không thể nào thoát được cái thế tục này, thành ra vẫn gọi là bị còn gọi là phàm phu. Chỉ người A-la-hán sơ quả trở lên mới được gọi là có cái trí huệ xuất thế, tại họ có những cái biết, có những cái nhìn rõ ràng hơn người phàm phu chúng ta. Okay. Ví dụ người sơ quả là hắn không bị mấy cái lục trần nó làm họ mê hoặc, âm thanh không làm họ mê hoặc, cái hình tướng không làm họ mê hoặc, thành gọi là lục trần. Hằng họ không bị cái sắc hình tướng đẹp làm họ dao động cái tâm thần. Thành ra chẳng hạn như người này sơ quả như vậy thì không bị cái lục trần nữa, họ chi phối các ngài, thành các ngài có sự cái sáng suốt của tinh thần, ok, không bị ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh. Okay. Cái nhị quả là họ sinh một cái vọng tưởng, sau họ có thể ngừng lại, họ cũng theo vọng tưởng. Thành cái ngài nhị quả A La Hán sao? Ngài thấy một cái vọng tưởng nó khởi lên, thì ngài có thể nói ngừng lại, không thể khởi cái vọng tưởng thứ nhị. Có nghĩa là không có chạy theo cái vọng tưởng. Có nghĩa là cái ngoại cảnh, cái tư tưởng ở trong đó, nó không thể nào làm xúc động ngài. Ok. Thành Đức Phật là người có trí huệ dễ sợ. Ngài giảng nói là cái người phàm phu là bị cái ngoại cảnh nó chi phối. Thành là chỉ có khi nào mà tới một cái cảnh giới mà không bị ngoại cảnh chi phối nữa mới gọi là có trí huệ chân chính. Ok. Thì cái trình độ đó là trình độ của sơ quả A-la-hán. Cái người nhị quả A-la-hán á thì nó hơn một trình độ nữa, là mặc dù là không bị cái vọng tưởng của cái trong cái tâm thần mình á nó làm chi phối, tức là không bị ở trong nó chi phối nữa. Thành cái người nhị quả A-la-hán rất đặc biệt, là quý vị biết cũng, cái người thường phàm phu chúng ta là bị cái tư tưởng nó khởi lên đều mà không có cách nào mà điều khiển nó được. Còn người nhị quả A-la-hán thì ngài có thể nói cái vòng tưởng đầu tiên nó khởi lên thì ngài có thể ngừng lại, không cho cái vòng tưởng nhị nó khởi lên được. Cái người tam quả A-la-hán thì người không còn bị cái dục giới, những cái cảnh giới của dục giới nó làm mê hoặc nữa. Nhất là ngài đã chấm dứt được, đã đoạn được những cái giác cảm thọ của trong cái dục giới. Ok. Câu hỏi là cái sơ quả là hắn có liên quan tới cái ngũ ấm, thì tôi nói câu hỏi đúng. Để tôi nói rõ ràng á, khi mà giảng kinh Phật pháp nó có cái đặc biệt như vậy. Phật pháp nó giảng hai phần, một cái phần là cái nghĩa lý, những cái định nghĩa, những cái hiểu biết mà về cái lý. Ok. Còn cái đó là giảng được. Còn cái phần khác là cái phần sự, có nghĩa là quý vị phải tu tới cái cảnh giới đó rồi đó. Thì cái phần sự là cái phần mà người thầy không có giảng xuống trong sách, mà sẽ giúp quý vị giải quyết những cái vấn đề khi mà quý vị tới cái cảnh giới đó. Thành cái phần sự là ít khi mà giảng ra. Đó là những cái bí mật mà quý vị biết không? Cái người tu hành, người thầy, tiền tri thức người ta biết được. Tại sao như vậy? Tại vì các cổ nhân người ta cố ý ta làm như vậy, tại vì họ không muốn những cái người mọt sách, rất nhiều người là mọt sách, họ đọc rất nhiều sách, họ đọc sách tới đây, người thầy nói tới ông tổ nọ, tới ông tổ kia, rồi xong họ gom lại, họ giảng, họ nói tôi nghiên cứu sách là 20 năm rồi. Ừ. Là thầy có cuốn sách là Trăng Quỷ Nụ, Giang Vi Đông gì đó. Ông nghiên cứu cuộc đời, ông nghiên cứu, tại vì cái kinh Kim Cang là một cái đài kinh của bên Phật giáo Đại Thừa. Ông bỏ thì giờ ông nghiên cứu sách vở, xong rồi ông đi nghe những cái gì đại tăng đó, mà rất nhiều người là Bồ Tát để giác ngộ rồi giảng những cái kinh này. Tại ông rất là hãnh diện, ông nói sau 22 năm ông nghiên cứu cái kinh này rồi, tại vì cái thời kỳ Bát Nhã Đức Phật của cái kinh này là Phật Đức Phật già bỏ 22 năm giảng cái thời kỳ những cái giáo lý đó, thì ông bỏ 22 năm ông nghiên cứu một cái bộ kinh này thôi. Rồi sau 22 năm ông nói là tôi hiểu cái kinh này rồi. Ông bắt đầu ông gom lại, ông giảng, bắt đầu ông giảng kinh đó. Thì ông nói là cái vị đại sư nào nó đúng, vị đại sư nó sai, phần này đúng, phần kia sai. À, thì thầy đọc cái cuốn sách này, thầy tôn sùng cuốn kinh ông đã giảng như sợ. Và sau này mới thấy là ông lầm, tại ông vẫn chưa hiểu như thế. Tại sao như vậy? Tại muốn hiểu cái Phật pháp là hiểu đầu tiên phải hiểu cái giáo lý cái đã, phải nghe cái giáo lý đó. Xong cái phần thứ nhì rất quan trọng là cái gì về bỗng nhiên ngồi thiền đó niệm Phật bỗng nhiên. Bỗng nhiên mình tỉ hồi được, mình thể hồi được cái giáo lý đó, không còn suy nghĩ nữa. Thì lúc đó mới thực sự hiểu Phật pháp. Lúc đó mới nói là tôi hiểu được. Còn khi mà nói mà quý vị ngồi chuyện ngồi mà nghe thôi đó, nghe nói là cái lục nhân quả là này nọ, cái chân không là gì, diệu là cái gì, đó chỉ cái đó dùng vẫn còn dùng trí. Cái trí thức. Còn cái lúc mà quý vị thể hồi được bỗng nhiên nó trong óc mình nó có một cái hiểu biết nó đặc biệt mà không cần suy nghĩ. Thành ra cái lúc mà thể hội được cái óc mình nó có một cái mới, thành ra mình không cần suy nghĩ mà bỗng nhiên mình biết được. Dạng như mình cái linh tính mình cái biết từ cái linh tính của mình. Ok. Đó. Thành ra cái gì ngài tứ quả là há ngoài vị rất đặc biệt, là cái khắp cái thế khắp cái vũ trụ này rất nhiều người biết về ngài. Phàm phu thì không biết, được những người mà có trí huệ thì biết nhau. Người ta mới nói là cái người đặc biệt, quý vị nên tới đó mà cúng dường cho họ, nên gọi là người này người ứng cúng. Ok. Xứng đáng để nhận cái cúng dường của chúng ta. Cũng là sát tặc, tận ngày không còn cái phiền não, không còn buồn, không còn giận, không còn vui, không còn hờn. Ngài cũng là vô sanh, tại ngài đã muốn sống bao lâu cũng được, muốn chết lúc nào cũng được. Cái một cái cảnh giới rất là đặc biệt. A-la-hán là sát tặc, cái tặc của phiền não. Phiền não được coi là những người ăn cướp, là tại vì họ ăn cướp cái nền, cái huệ mạng của chúng ta, khiến chúng ta nghèo nàn hơn, cũng khiến chúng ta chết sớm hơn. Người Bồ Tát một cái trình độ mà cao hơn nhiều, cao hơn người tứ quả là hán nhiều lắm, xa vời lắm. Một trình độ rất là đặc biệt, khó hơn nhiều, tại vì các ngài hiểu cái, có những cái hiểu biết người A-la-hán không hiểu được. Ngài biết sự quan cái tầm quan trọng của cái liễu và đoạn cái vô minh, là người A-la-hán còn rất nhiều cái vô minh mà không biết mình còn vô minh. Thành khi cái vị nghe Phật giáo có hai cái dòng chính, cái môn phái là tiểu thừa với đại thừa, thì cái sự khác biệt giữa cái tiểu thừa với đại thừa chừng đó thôi. Cái đại thừa nó thâm sâu hơn tiểu thừa nhiều lắm. Cái đại thừa đó là cái mục tiêu họ khác, họ chú trọng về nhổ gõ tận gốc, nhổ gõ tận gốc, tận gốc là họ biết rằng cái vô minh là cái nguồn gốc của cái phiền não. Tiểu thừa chỉ lo liễu cái phiền não thôi, chứ còn vẫn chưa giải quyết được cái vô minh. Thì bên đại thừa ta hiểu rằng vô minh là nó sinh khởi cái phiền não, thành ra bên đại thừa người tu theo đại thừa là nhắm nhổ gõ tận gốc, là giải quyết cái vô minh luôn. Ok. Câu hỏi là tại sao có nhiều sách bên chữ Pali người ta nói là có họ muốn giải quyết cái vô minh, nhưng mà thầy nói nó hỏi câu hỏi là khác biệt chỉ với cái lời thầy mới giảng vừa rồi. Thầy nói họ có thể giảng về vô minh, nhưng mà họ không biết cái phương pháp để mà giải quyết cái vô minh của họ. Họ không có cái kỹ thuật để mà đoạn cái vô minh đó, liễu cái vô minh đó. Thành ra nó khác biệt ở chỗ đó. là quý vị hiểu cái tên, hiểu cái chữ, nhưng mà quý vị không biết cái cách làm. Tới một cái vị mà vô học, có nghĩa là không cần học nữa. Đến chữ thừa qua là cái vị mà vô học, có nghĩa không cần học nữa. Theo họ vô học là họ vô học về cái phiền não, đều vẫn còn học hỏi nhiều về cái vô minh. Đến đại thừa có một cái địa vị cao nhất mà chỉ thấp hơn địa vị cao tối cao gọi là Phật quả thôi, thì gọi là địa vị diệu giác, gọi là địa vị đẳng giác, xin lỗi, đẳng giác và diệu giác, đẳng giác. Thì ngay cái ngài Bồ đẳng giác Bồ Tát nó vẫn còn một cái phần cái gọi là cái tối hậu nó sinh tướng vô minh, ok, đó là cái danh từ. Ông này ông phá tôi, ông hỏi tại sao ông A-la-hán mà đoạn vô minh mà thầy nói đoạn vô minh mới thoát được cái sanh tử, và thầy nói đoạn vô minh là xong, thầy qua đại thừa, thầy nói là Bồ Tát mới thiệt sự đoạn vô minh, còn A-la-hán có đoạn vô minh, thầy cái vô minh thầy nó khác biệt chỗ nào? Thầy nói ông này càng ngày cũng hỏi càng hay, tại tháng trước tôi cũng hỏi tầm bậy tầm bạ, bây giờ ông hỏi chính xác dễ sợ, thầy mất cỡ, thầy không biết sao trả lời. Thầy kẹt quá, thầy phải vào cái thế bí, thầy phải thử cái này. Nói cái vô minh của người A-la-hán là cái dục vọng, cái tình dục. Người A-la-hán gọi vô minh là vì cái tình dục thôi. Thầy cái người tứ quả A-la-hán, ngài biết là cái phiền não nó được tạo từ cái dục vọng. Thầy ngài nói tôi muốn diệt cái phiền não, cách tốt nhất tôi chặt cái dục vọng. Ngài chỉ chặt cái dục vọng thôi, là hết cái phiền não. Cái đó cái vô minh của ngài chỉ biết chừng đó thôi. Rồi cái sự khác biệt giữa cái tiểu thừa với đại thừa chừng đó. Tiểu thừa đại thừa cũng biết là cái dục vọng là cái mà thấp nhất, nhưng đều cái người tiểu thừa không biết rõ về cái dục vọng bằng cái đại thừa. câu hỏi là thì như vậy Phật giáo phải là đoạn cái sanh tử. Right. Nên là cái là Phật giáo có cái hình tượng là không đoạn cái tình dục, ok. Cái phần này phần quan trọng, mình nói rõ ràng, hiểu lầm, mình nói là Phật giáo mình cực đoan, Phật giáo mình không có cực đoan đâu. Phật giáo là cái sự lựa chọn con đường mình đi thôi, cái đường tài gia, người xuất gia thôi, ok. Người xuất gia thì cái pháp tới tứ quả là hắn nó lẹ hơn và nó tích cực hơn, gắt gao hơn. Còn người tại gia cũng tới đó được, nhưng đều nó chậm hơn và nó nhẹ nhàng. Thành ra mỗi con đường nó khác nhau. Đức Phật chỉ diễn tả, mô tả, giảng cái nghĩa, cái tình trạng của cái thế giới này thôi. Đức Phật không ép chúng ta làm cái gì hết. Cái đẳng giác Bồ Tát còn một cái phần vô minh mà nó vi tế đến độ các ngài thấy không nổi luôn nữa. Thành ra phải cần giải quyết cái đó, xong rồi mới thành được Phật. Nó khó, nó rất là khó. Cái người hồi này thầy muốn bỏ qua chuyện này, như là cái ông nó bắt thầy một lần nữa, bắt chẹt một lần nữa. Nó là cái người tứ quả la hán là có thể nói là biết, ngài biết rằng, tôi biết rằng cái tư tưởng mà tình dục đó là chuyện không tốt. Thành tôi có cái khả năng mà không khởi cái tư tưởng là muốn chuyện tình dục. Nó nói tôi biết cái chuyện đó, ok. Thành mới gọi là tứ quả la hán. Người tứ quả la hán tới đó quý vị sẽ biết là tôi không muốn cái chuyện này, tôi biết là không muốn. Cái đó là cái tình trạng a la hán. Còn Bồ Tát hay sao? Người Bồ Tát đó, nói là cái biết đó là không tốt. Cái hiểu biết đó là không tốt. Nghe rõ không? Cái biết đó là cái cản trở. Cái biết đó là chuyện không tốt. Thế thì thấy không? Cái người A-la-hán biết là tôi biết, tôi có tư tưởng, có vẫn còn cái tư tưởng là tôi biết là tôi đã đoạn được cái tình dục rồi. Người Bồ-Tát nói là cái tư tưởng đó vẫn còn cái tư tưởng là tôi biết là vẫn còn không tốt. Thành cái người Bồ Tát, cái pháp người Bồ Tát nó vi tế hơn nhiều, và đoạn những cái tư tưởng đó luôn. Cái khác biệt giữa cái chiều sâu của đại thừa với tiểu thừa. cho nên quan trọng cái này, cái sở tri chướng. Ok, sở tri chướng là cái biết của mình đó, nó cột mình lại. Chẳng hạn như quý vị biết rằng đó, là cái tô phở nó ngon, thành ra quý vị vì cái biết đó quý vị chụp cái tô phở, quý vị không bỏ cái tô phở được. Thành cái biết đó, nó cột mình lại. Thành quý vị thấy cái ông mà Giang Vinong mà ông nói là tôi sau thương nghiên cứu 22 năm cái bộ kinh Kim Cang này, tôi cũng không ai biết hơn tôi, là ông đang bị cái sở tri chướng. Tại nếu ông mà không bị, ông đâu có nói, ông đâu có nghĩ là ông biết đâu. Rõ ràng đang bị kẹt. Thành người vẫn chưa hiểu được kinh Kim Cang. Thành ra ông này ngồi hỏi hay lắm, khéo, càng ngày càng cùi, nó càng thông minh. Thầy mới nó hỏi câu hóc búa mà thầy khó chịu, thì nó nói, nó làm cái statement. Thì nói là thì những ngay những cái người mà giác ngộ ta vẫn có bị kẹt những cái tri kiến, nó đúng, cái sợ tri kiến nó nguy hiểm, dễ sợ. Ngay người đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một cái sợ tri chướng, một cái sợ tri kiến, tri chướng mà không có thấy được luôn. Nó khó đến độ như vậy, nó vi tế đến độ như vậy. Trình độ thì biết cái gì là rất đặc biệt, rất đặc khác. Và ít người mà nói có thể bàn luận tới cái Phật giáo mà cái sự phân biệt này nó rất là vi tế, mà mình có thể bàn được như mau, nhưng mà là trình độ cái gì hiểu biết về Phật giáo rất rất là khá. Thành ra phần này Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề là cái người tứ quả La Hán còn có tư tưởng là tôi đạt tứ quả La Hán chưa? Không. Thì ngài Tu Bồ Đề trả lời không, sao mà có được, tại vì cái người tứ quả La Hán đâu có chấp trước vào cái quả vị nữa, thành ra mà còn có cái tư tưởng đó được. Ok, cái tứ quả chỉ là một cái tên thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì hết đối với người tứ quả La Hán. Lậu là cái hữu lậu, là cái lậu là nó chạy ra từ đâu? Chạy ra từ mình, từ bản ngã của mình. Nó bị lầu ra, bị chảy ra từ cái bản ngã của mình, cái bản tính của mình. Đó. Lầu là một cái sự mất mát. Vì A-la-hán là vô lậu, tại vì ngài đã đoạn tất cả những cái phiền não. Cái phiền não là cái loài lậu. Cái phiền não ngài đã đoạn hết rồi, tất cả những phiền não ngài đã đoạn hết, nhất là một cái loại phiền não là cái loại phiền não của đòi tranh giành, tranh giật với người khác. Ok, xin quý vị tới cái tứ quả La Hán, quý vị sẽ thấy là không có cái gì để mà đắc được hết, hiểu không? Muốn tới gần tới cái tứ quả La Hán phải xả cái tư tưởng đòi cái nguyện vọng muốn tới đó, phải xả nó luôn, tại không còn một cái tham muốn gì nữa. Người ngài La Hán không còn giận, ngài không còn một cái dục vọng gì mà chưa được thỏa mãn, thành không giận. Okay. Người A La Hán á không có tranh giành với quý vị, không có tranh đấu với quý vị, mà chỉ thuần với quý vị. Cái người A La Hán là thuần với người khác, không có tranh giành, không có ép người ta. Thằng cái người mà tứ quả La Hán không nói là tôi không thích nữa, hoặc là thầy bỏ đi, hoặc là tôi bỏ đi. Người đó không phải là người tứ quả La Hán. Thầy bỏ những cái trong cái tâm 276 này là tại thầy cố ý dùng những cái danh từ này để quý vị hiểu cái cảnh giới của vị A La Hán. Ok, tâm và cảnh đều là không. Cái tâm này là cái tâm suy nghĩ của quý vị. Quý vị thấy không? Cái người đang ngồi nói là trời ơi sao cái chỗ này nó nóng quá, tôi chịu đựng nổi. Cái chùa này sao mà cái chùa nó dã man dễ sợ, bắt người ta tới bắt nghe kinh mà ngồi mà chảy mồ hôi dầm. Là cái tâm đó, là cái ngã nó vẫn còn, là than mình bị nóng. Thấy cái chùa này cái cảnh nó vẫn còn ở ngoài, vẫn còn ngoài cảnh, cái cảnh nó nóng quá. Là cái tâm với cảnh nó là đều không hết, thì không còn sợ nóng mà cũng không còn sợ lạnh. trong ngoài nó đều là thường, nó thường là tịch. Nghĩa là sao?